Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 5 2011.
Hoa Kỳ cho điều tra về số người chết trong vụ đàn áp sắc tộc Hơ Mông biểu tình tại Việt Nam.
Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali, Indonesia cố gắng dàn xếp cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Thái Lan và Campuchia.
Cựu Tổng thống Mỹ Carter đánh giá tiêu cực về cuộc gặp giữa ông Kim Jong Nam, lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Al-Qaeda dự tính tấn công nước Mỹ nhân dịp 10 năm vụ khủng bố mùng 1 tháng 9.
Chính quyền Gaddafi phản đối kế hoạch sử dụng tài sản của Libya bị phong tỏa để giúp quân nổi dậy.
Pháp vớt thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn máy bay Rio Paris.
Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu thúc đẩy hiệp định tự do mậu dịch với từng nước ASEAN nhằm nâng cao vị thế thương mại tại Đông Nam Á.
Mục phỏng vấn tại Nhật Bản, lần đầu tiên từ sau tai nạn ở nhà máy hạt nhân Fukushima, có người vào được bên trong lò phản ứng số 1. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ cho điều tra về số người chết trong vụ đàn áp sắc tộc Hơ Mông biểu tình tại Việt Nam. Vào hôm nay, theo hãng tin Bloomberg, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết sẽ cho tìm hiểu về thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến số người thiệt mạng sau cuộc biểu tình của hàng ngàn người thuộc sắc dân thiểu số Hờ Mông. Vụ việc xảy ra cách nay vài ngày tại tỉnh Điện Biên, một khu vực miền núi hẻo lánh gần biên giới với Lào. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ kêu gọi, xin trích, các bên liên quan tránh bạo động, giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp tại Việt Nam và các chuẩn mực về nhân quyền được quốc tế thừa nhận. Đồng thời, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết đang chờ điều tra về những thông tin chưa được xác định về số người có thể thiệt mạng trong cuộc biểu tình đó. AFP ngày hôm qua, dựa trên thông tin của một sĩ quan quân đội Việt Nam xin ẩn danh, cho biết là quân đội đã trấn áp hàng ngàn người Hờ Mông biểu tình, đòi mở rộng quyền tự trị và tự do tôn giáo. Trong khi đó, Trung tâm Phân tích Chính sách Công, một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền có trụ sở tại Washington, nói rằng có 28 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Chiều tối ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga đã ra thông cáo khẳng định là tại tỉnh Điện Biên có nhiều người Hờ Mông đã tụ tập sau khi có tin đồn rằng một sức mạnh siêu nhiên sẽ đưa họ đến miền đất hứa, và ở đó họ sẽ được ban sức khỏe, hạnh phúc và giàu sang. Vẫn theo thông báo này thì lợi dụng tình hình đó, một số phần tử xấu đã kích động đám đông đòi thành lập một vương quốc độc lập của người Hờ Mông, làm mất trật tự an ninh ở địa phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm là chính quyền đã điều động cán bộ đến thuyết phục từ ngữ trong nguyên văn những người biểu tình là không nên tin vào những chuyện thần bí, lừa bịp, đồng thời cảnh báo rằng những lời kêu gọi thành lập một vương quốc độc lập mà một số người đưa ra là trái với chính sách đoàn kết dân tộc của chính phủ. Theo Reuters, một số nguồn tin nói rằng cuộc biểu tình của người Hờ Mông bắt đầu từ ngày 30 tháng 4, còn giới ngoại giao tại Hà Nội khẳng định có từ 5.000 đến 7.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, và một trong số những người này đã tự xưng là vua. Cũng trong ngày hôm nay, Việt Nam từ chối không cho các nhà báo ngoại quốc đến khu vực có cuộc biểu tình của người Hờ Mông. Tại Việt Nam, các phóng viên nước ngoài phải xin phép khi đi tác nghiệp ngoài thủ đô Hà Nội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, được AFP trích dẫn, đã đưa ra một số lý do không thể cho phép các nhà báo nước ngoài đến nơi có vụ biểu tình. Đó là thời tiết xấu và đường xá dẫn đến huyện Mường Nhé rất tồi tệ. Chính quyền địa phương lại đang bận rộn kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5.
Phóng viên Không Biên Giới quan ngại về việc nhà thơ Bùi Chát vẫn bị Công an Việt Nam theo dõi. Trong thông cáo công bố hôm nay, 6 tháng 5, 2011, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tố cáo chính quyền Việt Nam đã có những hành động sách nhiễu theo dõi nhà thơ Bùi Chát. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, người sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn đã bị bắt khi vừa từ Buenos Aires trở về. Trước đó, nhà thơ Bùi Chát đến thủ đô Argentina để nhận giải thưởng tự do xuất bản của Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA. Ngày 2 tháng 5, công an đã trả tự do cho nhà thơ Bùi Chát nhưng vẫn giữ giải thưởng. Ngày hôm sau, 3 tháng 5, công an lại mời ông lên làm việc. Chủ tịch Ủy ban tự do xuất bản của IPA, ông Björk Smith Simonsen, hoan nghênh việc trả tự do cho nhà thơ Bùi Chát nhưng ông cũng bày tỏ quan ngại về những vụ sách nhiễu mà nhà thơ Bùi Chát phải hứng chịu, bởi vì luật pháp Việt Nam cho phép giam giữ tối đa 12 tháng trước khi đưa ra những bằng chứng chính thức. Do vậy, tổ chức phóng viên không biên giới lên tiếng phản đối cách thức mà chính quyền Việt Nam đối xử với nhà thơ Bùi Chát bởi vì ông không hề có hành vi phạm pháp nào cả.
Cảnh sát Nga bắt giữ khoảng 500 người Việt lao động trái phép tại vùng Moscow. Ngày hôm qua, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời cơ quan cảnh sát Nga cho biết, cảnh sát vừa bắt giữ khoảng 500 công nhân Việt Nam đang làm việc và cư trú tại các xưởng quần áo và giày dép thuộc làng Malakhovka thuộc ngoại ô thành phố Moscow. Những người bị bắt đều không có giấy tờ hợp lệ. Chuyện những người Việt làm việc bất hợp pháp tại Nga bị bắt xảy ra rất thường xuyên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vụ hôm qua gây nhiều chú ý vì số lượng người bị bắt giữ rất lớn. Sau đây mời quý vị theo dõi lời kể của một nhân chứng, một công nhân tại một trong các xưởng may bị cảnh sát đột nhập. Người trả lời phỏng vấn vừa được thả ra vào lúc 2 giờ sáng hôm nay sau khi chủ doanh nghiệp chấp nhận nộp tiền phạt.
Khủng khiếp nhất là cái đợt này mà chính mắt tôi nhìn thấy. Đầu tiên họ vào họ kiểm tra thì họ lôi tất cả ra, họ thu điện thoại nhưng họ không trả. Điện thoại đắt tiền thì không đắt tiền, họ cũng cứ thu. Đến chiều tối họ cho về các xưởng nhưng mà họ cũng không cho ăn mà cũng không cho ra ngoài, cũng không cho nấu nướng mà cũng không cho đi toilet. Có người không chịu được, nhịn không được thì là người ta cũng phải toilet ngay ở trong phòng. Thế mà nếu mà bắt được là đánh. Cuối cùng là một số người thấy người ta lo sợ là bị vào trại, bị vào tù, người ta cũng trốn ra, người ta cứ vượt. Cũng có người là rơi xuống ngã, người thì bị sai khớp chân, người gãy chân, hầu hết chân tay là xây rớt hết. Nhưng mà nó bắt được là nó đánh ngã lắm.
Thưa chị, vậy thì đến hôm nay thì tình hình như thế nào chị?
Nó lặn tay rồi nó chụp ảnh, xong nó lại lên truyền hình đó. Ông lại phát đồ ăn cho ăn, thế này lại chụp ảnh. Từ Tết đến giờ, bây giờ là sang đầu tháng 5 thì tháng 4 là chúng tôi chạy 4 lần rồi. Và bây giờ coi như là kiệt quệ, chủ cũng không còn để mà vượt được lên nữa thì chúng tôi vẫn tiếp sống và vật. Mà hiện nay là tôi cũng vẫn phải đang ra chợ để tin bạn bè mỗi người giúp đỡ cho đồng chí. Thậm chí tôi chạy tôi chả còn quần áo, coi như hộ chiếu tôi cũng mất luôn. Mà hầu như chúng tôi đều bị mất hết, không phải mình tôi mất. Lúc 2 rưỡi đêm hôm qua là chủ đến chuộc cho tôi ra, đưa tôi về một cửa ba để hôm nay tôi đang ra chợ để đi xin tiền việc làm khác.
Chị có thể giải thích cho thính giả biết vì sao các công nhân lại chấp nhận làm việc trong cái môi trường mà thường xuyên xảy ra các vụ bắt giữ như vậy được không ạ?
Ví dụ như là tôi thuê ở địa điểm này thì là khi chủ mặt bằng bảo là chúng tôi đã bảo kê công an của địa phương tốt rồi. Bao giờ chúng tôi là những người công nhân đến làm thì chúng tôi cũng phải hỏi chủ rằng là cái chỗ này có an ninh, có an toàn thì công nhân mới đến. Sang đến 2 cái năm nay thì là cứ đến cái mặt bằng này một vài tháng thì cái tháng đầu là còn phải bỏ vốn ra để làm nhà, làm xưởng, máy móc, làm được 2 tháng hay 3 tháng. Thế là tự nhiên là các bạn vệ lại đến, thế là chúng tôi lại mất trắng.
Thưa chị, bây giờ ngoài cái xưởng của chị thì đã được thả hết thì còn ai trong số mấy trăm người còn lại bị giữ lại không ạ?
Bây giờ hiện nay còn xưởng khác. Xưởng khác thì ở trong mà sao mà ra được, chỉ có mua vé về nước. Thì hiện nay là tôi có mấy người bạn là mua vé về 25 tháng trước rồi, cứ về là coi như trục xuất luôn. Cứ lần này trục xuất, nếu mà chủ mà không xuống tiền là nó hành công nhân là cho về.
Thưa chị, xin phép được hỏi chị một câu cuối cùng là tại sao mà cái hoàn cảnh của thợ không có giấy tờ mà là khổ như thế, bị bắt bớ như vậy, chủ xưởng thì họ thu hoạch được gì ở từ cái chuyện này mà họ vẫn tiếp tục tổ chức những cái xưởng như vậy?
Nói thật với anh, số phận các chủ xưởng cũng như là công nhân cứ đâm lao phải theo lao, đã chót bán nhà bán cửa Việt Nam xong rồi. Cứ thua keo này thì lại bày keo khác, lại cứ cố, cũng cố chả nhẽ là xấu hổ với bà con ở Việt Nam mà mã mang tiếng đi chuông đấm nước người. Đi xong rồi lại nhẽ lại về tay không mà về. Cũng chỉ nói thật với chú là cũng mong làm sao đủ tiền để mà về thôi chú ạ.
Indonesia cố gắng dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Thái Lan và Campuchia. Bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta, nước chủ nhà Indonesia đang cố gắng dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Thái Lan và Campuchia để chấm dứt xung đột quân sự ở biên giới. Nhưng cho tới nay, nỗ lực hòa giải này chưa đạt kết quả như mong muốn. Cho đến tận ngày hôm nay tại Jakarta, hai bên xung đột vẫn không chịu rút quân trước ra khỏi khu đền Previhia, tạo tiền đề cho cuộc hòa giải của ASEAN. Từ Jakarta, đặc phái viên Thanh Phương gửi về bài tường trình.
Sáng hôm nay, chẳng mấy ai quan tâm đến cuộc họp giữa các bộ trưởng kinh tế ASEAN. Cả trăm phóng viên đã đứng đợi trước cửa phòng, nơi mà Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa lần lượt tiếp xúc với Ngoại trưởng Campuchia Hornam Hong và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromnia để xem nước chủ nhà có thể dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Phnom Penh và Bangkok hay không. Nhưng sau hai cuộc hội đàm riêng lẻ này, Ngoại trưởng Indonesia vẫn chưa thuyết phục được Campuchia và Thái Lan gặp nhau qua trung gian của Jakarta. Khả năng hai thủ tướng Thái Lan và Campuchia gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lại càng khó hơn vì Thủ tướng Abhijit đã khẳng định là sẽ không có gặp gỡ song phương cấp cao ở Jakarta. Còn Thủ tướng Hun Sen thì đã tuyên bố chỉ sẵn sàng gặp Thủ tướng kế nhiệm của Thái Lan. Y muốn nói đến cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan. Ngoại trưởng Indonesia chỉ có thể thông báo là hai ngoại trưởng Campuchia và Thái Lan xác nhận đồng ý cho triển khai các quan sát viên Indonesia đến vùng biên giới Thái Miên. Vấn đề là phải chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai các quan sát viên này trên thực địa. Tức là hiện chưa biết các quan sát viên Indonesia sẽ được triển khai ở những địa điểm nào và họ sẽ quan sát những gì khi mà lệnh ngưng bắn chưa có. Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu Campuchia rút quân khỏi khu vực tranh chấp ở biên giới trước khi các quan sát viên Indonesia tới nơi. Cũng theo lời Ngoại trưởng Indonesia, cả hai phía Campuchia và Thái Lan đều đồng ý cố gắng giải quyết xung đột biên giới thông qua thương lượng hòa bình. Nhưng thực tế là trong hai ngày qua, căng thẳng lại gia tăng ở vùng biên giới hai nước. Nói chung, xung đột ở biên giới Thái Miên đang là một thách đố đối với Indonesia trong cương vị chủ tịch ASEAN, nhưng cũng là thách đố đối với toàn bộ khối Đông Nam Á. Bởi vì nếu không giải quyết được xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, khối này khó mà đạt được mục tiêu hội nhập hoàn toàn để trở thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Thanh Phương, Jakarta, RFI.
Ngày hôm nay, theo một báo cáo được xuất bản trên địa chỉ Internet của trung tâm Carter Center của cựu Tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter đã đưa ra đánh giá tiêu cực về cuộc gặp gỡ vừa qua với lãnh đạo cao cấp trong chính quyền Bình Nhưỡng Kim Jong Nam. Cựu Tổng thống Mỹ đã đến Bình Nhưỡng ngày 28 tháng 4 trong chuyến công du 3 ngày cùng với cựu Tổng thống Phần Lan, cựu Thủ tướng Ireland và cựu Thủ tướng Na Uy với sứ mệnh đàm phán hòa giải. Cuộc gặp với ông Kim Jong Nam, người đứng đầu nhà nước Bắc Triều Tiên, được ông Carter cho rằng vô cùng tiêu cực và rất căng thẳng. Lãnh đạo Bình Nhưỡng thường xuyên tố cáo chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên. Theo cựu Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Nam đã bị cột chặt vào một cái nhìn tiêu cực và sai lầm về quá khứ, trong khi mục tiêu của phái đoàn đến đây là để mang lại một viễn kiến hướng đến tương lai với hy vọng thu hẹp các khác biệt giữa hai phía. Trong bản báo cáo kể trên, cựu Tổng thống Carter cũng chỉ trích chính sách ưu tiên quân sự của chính quyền Bắc Triều Tiên. Ông Carter nhận xét không có lý do gì mà một chính quyền lại có thể phát triển các vũ khí hết sức hiện đại mà lại không trang bị được nước sạch cho các bệnh viện.
Al-Qaeda đã dự tính tấn công nước Mỹ nhân 10 năm vụ khủng bố 11 tháng 9. 5 ngày sau khi Osama Bin Laden bị triệt hạ, một thông tin mới lại làm cho nước Mỹ phải giật mình. Hôm qua, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết, từ hồi tháng 2 năm 2010, Al-Qaeda đã dự trù một kịch bản tấn công khủng bố vào các đoàn tàu của Mỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm loạt khủng bố 11 tháng 9. Theo phân tích ban đầu các tài liệu thu giữ tại nơi trú của Bin Laden, thì thủ lĩnh Al-Qaeda hoặc các cộng sự của ông đã dự tính thảo luận về khả năng tấn công vào tàu hỏa tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2011. Trong khi đó, báo New York Times trích dẫn một quan chức Mỹ cho biết phân tích dữ liệu thu được cho thấy trong vòng nhiều năm từ Abbottabad, chính Bin Laden đã trực tiếp lên kế hoạch chuẩn bị các vụ khủng bố chứ không chỉ đóng vai trò biểu tượng tinh thần cho Al-Qaeda. Từ Washington, thông tin viên Raphael Ren cho biết thêm chi tiết.
Al-Qaeda đã dự tính tiến hành các vụ khủng bố trên đất Mỹ. Dường như đó là thông tin rút ra từ những phân tích đầu tiên các ổ cứng, máy tính thu được trong chiến dịch tấn công tiêu diệt Osama Bin Laden. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Mỹ ngày hôm qua qua một bản thông cáo cho biết thông tin trên đã được phổ biến tới tất cả các cơ quan an ninh trong cả nước. Cách đây vài tháng, có thể Al-Qaeda đã dự tính tấn công vào các đoàn tàu ở Mỹ. Phát ngôn viên Matt Chandler cho biết thêm là địa điểm của cuộc tấn công không chỉ rõ và chưa có một hành động cụ thể nào được chuẩn bị. Đó không phải là một kế hoạch, chỉ đơn giản là một khả năng có thể xảy ra. Có điều chắc chắn là thông tin trên được tiết lộ cho báo chí vào đúng lúc tại Hoa Kỳ ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh lý do chính đáng của chiến dịch tấn công vào nơi trú ẩn của Bin Laden hôm Chủ nhật vừa qua. Chẳng hạn như đạo diễn phim tài liệu Michael Moore ngày hôm qua đã đặt vấn đề liệu việc triệt hạ Osama Bin Laden có mâu thuẫn gì với luật pháp quốc tế hay không?
Raphael Ren, Washington, RFI.
Ngày hôm nay, chính quyền Tripoli đã lên tiếng phản đối quyết định của nhóm tiếp xúc sử dụng các khoản tiền của chế độ Gaddafi ở các ngân hàng nước ngoài nhằm tài trợ cho chính phủ lâm thời của quân nổi dậy. khoản tiền của chính phủ Libya bị phong tỏa ước tính 60 tỷ đô la, trong đó hơn một nửa nằm tại Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, nhóm tiếp xúc, tức nhóm quốc tế được thành lập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya, đã lập ra một quỹ đặc biệt để giúp chính phủ lâm thời Libya. Quỹ này sẽ nhận tiền hỗ trợ vào các khoản cho vay của các chính phủ, đặc biệt là các nước Ả Rập. Đồng thời, quỹ cũng bao gồm các tài sản của Libya ở nước ngoài, hiện đang bị Hoa Kỳ và châu Âu phong tỏa. Số tiền này dự kiến sẽ được dùng để trả lương, mua thuốc men, các nhu yếu phẩm và các chi phí y tế. Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, quỹ này sẽ đi vào hoạt động trong những tuần tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ thảo ra một quy chế pháp lý cho phép sử dụng một phần số tiền của cá nhân lãnh đạo Gaddafi và chính quyền Libya bị phong tỏa để giúp đỡ nhân dân Libya.
Pháp vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn máy bay Rio Paris. Theo AFP, hôm qua thi thể đầu tiên của nạn nhân trong chuyến bay Rio Paris của Air France bị nổ hồi tháng 6 năm 2009 đã được đưa lên mặt biển Đại Tây Dương. Vài ngày sau khi tìm được hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay Airbus A330, các nhà điều tra Pháp hôm thứ Tư, mùng 4 tháng 5 đã quyết định bắt đầu chiến dịch tìm vớt thi thể các nạn nhân bị kẹt trong khoang cùng các mảnh vỡ của chiếc máy bay. Chỉ huy đơn vị hiến binh Pháp tham gia chiến dịch cho biết sau nhiều lần thất bại, sáng hôm qua các nhân viên làm nhiệm vụ trục vớt đã đưa được thi thể nạn nhân đầu tiên lên con tàu Indesign. Nguồn tin trên cũng cho biết do bị ngâm nước trong gần 2 năm dưới độ sâu 3.900 mét, thi thể nạn nhân vẫn còn cột trên ghế ngồi nhưng đã bị phân hủy. Tuy nhiên, sau khi đưa được thi thể đầu tiên lên mặt nước, đội tham gia chiến dịch đã tỏ ra ngần ngại không muốn tiếp tục vớt xác nạn nhân vì công việc xử lý liên quan đến các thi thể đã phân hủy cực kỳ phức tạp. Tại Paris, gia đình các nạn nhân tỏ ý không đồng tình với việc vớt thi thể thân nhân của họ vì nhận thấy việc làm này gợi thêm nỗi đau đớn trong gia đình. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân tại Brazil thì lại yêu cầu đưa hết thi thể lên và hai hộp đen phải được giải mã tại Pháp.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Liên hiệp châu Âu thúc đẩy hiệp định tự do mậu dịch với từng nước ASEAN nhằm nâng cao vị thế thương mại tại Đông Nam Á.
Hiệp định tự do mậu dịch Singapore-Liên hiệp châu Âu hoàn toàn có khả năng được hoàn tất ngay trong năm nay. Ủy viên thương mại châu Âu Karel De Gucht đã tỏ ý lạc quan như trên vào hôm nay, một hôm sau hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu ASEAN đầu tiên về kinh doanh mở ra tại thủ đô Indonesia. Cuộc họp tập hợp khoảng 500 nhân vật trong giới hoạch định chính sách và doanh nghiệp hai khối đã được giới quan sát cho là dịp để Liên hiệp châu Âu tung ra một cuộc tấn công tiếp thị hướng về các nước Đông Nam Á. Mục tiêu là nhằm tranh thủ được một thị trường to lớn bao gồm gần 600 triệu người đang tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ từ 5% đến 10% trong năm nay. Điều này cũng phù hợp với mong đợi của Hiệp hội Đông Nam Á, đặc biệt là các nước lớn, đang mong muốn châu Âu chú ý nhiều hơn đến khu vực của mình. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, nước tổ chức hội nghị, vào hôm qua đã nêu bật nguyện vọng này khi xác định trước các đại diện châu Âu là xin trích. Động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu không chỉ là Trung Quốc và Ấn Độ, mà còn là Đông Nam Á. Ông kêu gọi Liên hiệp châu Âu nỗ lực vươn lên thành một đối tác hùng mạnh, từ ngữ trong nguyên văn, của ASEAN, một khối nước mà theo ông đang dựa trên mô hình Liên Âu để đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực của mình. Phải nói là hiện nay Liên hiệp châu Âu là nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất ở Đông Nam Á, nhưng chỉ là đối tác thương mại thứ hai của ASEAN sau Trung Quốc. Bên cạnh đó, ASEAN chỉ là đối tác thương mại thứ bảy của châu Âu mà thôi. Chính vì thế mà các doanh nghiệp châu Âu rất nôn nóng trong việc phát huy được thị phần của mình trong khu vực nhiều tiềm năng này. Ông Jean Rodes, phó chủ tịch tập đoàn rượu Pernod Ricard của Pháp thẩm định, chắc chắn là sau Trung Quốc thì Đông Nam Á là thị trường hứa hẹn nhất của châu Âu tại châu Á. Lý do theo ông đó là vì trong hầu hết các nước trong vùng, các tầng lớp trung lưu đang càng lúc càng đông và càng muốn tiêu thụ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp châu Âu là họ đang bị chậm chân so với các đối thủ cạnh tranh ở ngay tại châu Á, từ Trung Quốc, Ấn Độ cho đến Hàn Quốc hay Nhật Bản. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân của mình, Liên hiệp châu Âu trong thời gian qua quyết định đàm phán các hiệp định tự do mậu dịch với các nước trong khu vực. Thoạt đầu, châu Âu đã nghĩ đến khả năng một vùng tự do mậu dịch giữa hai khối. Thế nhưng, chủ trương này đã mau chóng bị gạt qua một bên, nhường chỗ cho các cuộc đàm phán với từng nước riêng lẻ. Từ năm 2009, Bruxelles đã thôi không bàn về một hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu ASEAN, mà chuyển qua hướng tìm kiếm thỏa thuận với một số nước Đông Nam Á nhất định. Đàm phán với Singapore được khởi động vào năm 2010, và như tuyên bố của Ủy viên Thương mại châu Âu De Groot, ngay trong năm nay, hiệp định này có thể được hoàn tất. Sau Singapore, châu Âu cũng đã bắt đầu đàm phán với Malaysia, đồng thời mở cửa hướng về Việt Nam. Nhân chuyến công du Jakarta tham dự Hội nghị Kinh doanh Liên hiệp châu Âu ASEAN lần này, ông De Groot cũng tìm cách thuyết phục Indonesia cũng như Thái Lan và Philippines để ba nước này mở đàm phán về tự do mậu dịch với khối Liên Âu. Đối với Ủy viên Thương mại châu Âu, Indonesia với 237 triệu dân đương nhiên là ưu tiên số một. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trước mắt Indonesia vẫn chưa mặn mà lắm với một hiệp định tự do mậu dịch song phương với Liên hiệp châu Âu, mà chủ trương một thỏa thuận giữa hai khối ASEAN và EU. Còn Thái Lan thì chưa thể quyết định gì vào lúc này do tình hình chính trị nội bộ chưa ổn định.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí điện ảnh. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị bộ phim Pina hay là nghệ thuật múa đương đại của Pina Bausch trong mắt nhà đạo diễn Wim Wenders. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của RFI. Tại Nhật Bản, lần đầu tiên từ sau tai nạn ở nhà máy hạt nhân Fukushima, có người vào được bên trong lò phản ứng số 1. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Thân chào thông tín viên Đỗ Thông Minh, thưa anh, tập đoàn TEPCO đã đưa được cái nhóm công nhân đầu tiên vào trong lò phản ứng số 1, nhà máy điện Fukushima. Họ đã vào được đến lò phản ứng này như thế nào và trong những cái điều kiện nào?
Dạ vâng, như mọi người cũng biết là cái thiên tai ngày 11 tháng 3 kéo theo những cái sự cố của nhà máy phát điện Fukushima số 1. Và cho tới ngày hôm nay đã gần 2 tháng trời. Thực ra trong suốt thời gian qua đó thì công việc có tính cách khắc phục bên ngoài thôi, tức là cái lò nó nóng quá và nó đã phát nổ, cho nên phần lớn là những công tác có tính cách là xịt nước để làm nguội bên ngoài, nhưng mà chưa có thể vào bên trong được, là bởi vì cái vấn đề đổ vỡ bên trong cũng như là vấn đề phóng xạ rất là cao, và cũng phải có những cái robot trước đó được cho vào để xem xét tình hình ở bên trong như thế nào cũng như là lượng phóng xạ như thế nào. Là lần đầu tiên coi như là có 4 toán, mỗi toán 3 người thay phiên nhau vào bên trong, và với cái lượng phóng xạ vẫn còn cao đó, cho nên mỗi người chỉ được vào trong vòng 10 phút mà thôi, và họ trang bị coi như là mặt nạ rồi thở bằng bình oxygen đeo sau lưng, và tất nhiên là có quần áo chống phóng xạ cũng như là có cái hệ thống báo động, tức là khi mà lượng phóng xạ cao ngoài mức tưởng tượng thì họ phải rút ra. Cái công tác của họ đó là đặt những cái hệ thống ống để nhằm hút những cái hơi phóng xạ ở bên trong ra, và nó sẽ qua một cái bộ phận lọc để từ đó, đó mục tiêu là để giảm cái lượng phóng xạ ở bên trong cái phòng của cái lò số 1 này giảm xuống còn chừng 1/20 thôi, thì sau đó các nhân viên khác mới có thể tác nghiệp một cách dễ dàng. Và cái công tác đặt ống thì đã chấm dứt ngay trong ngày hôm nay, và sau đó thì sẽ có những cái công tác kế tiếp, tức là hút hơi, và khi mà cái lượng phóng xạ xuống thấp tới cái mức quy định đó thì có thể là bắt đầu thực sự bắt tay vào những cái công tác kế tiếp.
Dạ, thưa anh, vậy thì cái bước kế tiếp sẽ là gì ạ?
Dạ vâng, bước kế tiếp tức là sẽ xem xét kỹ hơn về cái tình trạng ở bên trong lò nó hư hỏng như thế nào, thì từ đó mới đề ra cái giải pháp là phải khắc phục như thế nào. Và song song đó đó thì đặc biệt là cái lò áp suất, tức là cái lò chính bằng thép mà bên trong có những cái thanh nhiên liệu đó, thì lâu nay họ đã bơm nước ngọt vào, và cái mục tiêu là bơm nước ngọt kể từ phía đáy, tức là cái ngăn mà coi như điều tiết áp suất cho tới cái lò áp suất. Tổng cộng cái chiều cao đó là khoảng chừng 18 mét và tổng cộng sẽ là 7.000 cho tới 8.000 tấn nước, tức là cái lò này sẽ được đổ ngập nước. Và thay vì như ở Chernobyl người ta gọi là cái quan tài đá, thì đây người ta gọi là cái quan tài nước, tức là thủy quan, tức là dùng nước để bọc, làm cho ôn độ nó không lên cao cũng như là phóng xạ bớt thoát ra ngoài. Thì cái công tác này đang được tiếp tục làm.
Thưa anh, vậy thì cái việc mà công nhân của TEPCO ngày hôm nay lần đầu tiên vào được trong lò để mà bắt đầu cái công tác như anh vừa nói đó, thì phải chăng đây là dấu hiệu là tình hình tại chỗ đã cũng có phần nào được cải thiện ?
Cũng còn rất là nhiều khó khăn và có thể có những cái đột biến bất ngờ, nhưng mà nói chung thì họ tìm thấy được những cái khuyết điểm ở đâu thì họ cố gắng sửa chữa ở đó, và từng bước thì họ sẽ khắc phục, nhưng mà không phải là dễ dàng. Thời gian nó sẽ mất là cỡ 6 tháng cho tới 9 tháng, và cái công tác bây giờ song song đó họ phải làm đó, tức là cái hệ thống mà giải nhiệt ở bên cái phòng tục pin, chúng ta thấy là nó có hai cái phòng, một bên đó là cái nhà chứa cái lò chính và một bên là cái tục pin. Thì bên cái nhà chứa cái lò chính thì họ giải nhiệt bằng nước nước ngọt, tại vì nước này nó vào bên trong lò, nếu nó có muối thì nó sẽ làm hư hỏng những cái bộ phận bằng kim đuộc. Còn cái bên mà bên tục pin thì là hơi nóng nó đi qua đó, sau đó sẽ làm lạnh để trở lại thành nước để đưa vào cái lò nguyên tử. Thì xưa giờ là họ dùng bằng nước biển, bởi vì cái nước biển này nó chỉ chạy ở bên ngoài cái ống thôi. Tuy nhiên cái phòng này nó bị ngập nước, có cái phóng xạ rất cao, cho nên bây giờ mà sửa chữa cái này thời gian nó tốn rất nhiều, cho nên họ quyết định là đặt một cái hệ thống làm lạnh bằng không khí ở bên ngoài, tức là đặt thêm, thay vì chạy cái hệ thống bằng nước biển sẵn có thì họ sẽ đặt một cái hệ thống giải nhiệt bằng không khí, và bắt đầu ngày mùng 8 này thì sẽ bắt tay vào làm và dự trù hoàn tất vào cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6.
Thưa anh, hôm nay những cái công nhân mà họ bước vào lò để mà làm cái công tác sửa chữa đầu tiên này đó, thì đấy là những cái thành phần nào, họ tự nguyện hay là vì công việc mà họ bắt buộc phải thi hành nhiệm vụ ?
Dạ vâng, đương nhiên thì đó là những người chuyên viên về những cái lĩnh vực này, và họ làm như là một cái nhiệm vụ, nhưng mà nó cũng có mang cái tính tự nguyện, bởi vì nếu mà họ từ chối họ vẫn có quyền là không tham gia. Và trước tiên như chúng tôi có trình bày trước đó, những cái robot đã vào xem sơ cái tình hình và đã đo được cái lượng phóng xạ, cho nên họ cũng đã có cái sự chuẩn bị đối phó trong cái trường hợp khẩn cấp xảy ra. Trên nguyên tắc là không có nguy hiểm quá đáng, và với cái thời gian họ làm việc như vậy đó thì dự trù là mỗi người sẽ chỉ bị cái lượng phóng xạ là khoảng 3.000 microsievert, tức là tương đương với một nửa lần mà chụp CT, tức là chụp cắt lớp. Thành ra họ sẽ chỉ làm một thời gian ngắn rồi họ ra và thay phiên nhau, hoặc là những cái lần tới chẳng hạn như vậy thì là những người khác, chứ một người mà cứ thường xuyên làm trong đó thì chắc chắn là sẽ bị phóng xạ càng ngày càng nặng.
Thưa anh, vậy thì công nhân và nhân viên TEPCO nói chung đó, họ có được bồi thường hay không khi họ là tiến hành những cái công việc nguy hiểm như thế này thưa anh?
Dạ vâng, thường thường thì trong những cái công tác nguy hiểm như vậy họ sẽ được trợ cấp thêm, và khi mà họ bị thương, bị phóng xạ vân vân thì họ sẽ được chữa trị gần như là hoàn toàn miễn phí, kể cả những cái bồi thường về thương tật về sau này. Cho tới bây giờ thì ghi nhận là có khoảng 30 người công nhân là bị cái lượng phóng xạ là trên 100.000 microsievert, và trong đó là có 2 người là trên cái mức 200.000, thì họ được chăm sóc rất là chu đáo.
Dạ vâng, nhìn rộng ra hơn thì chúng ta biết là cái vấn đề bồi thường cho nạn nhân Fukushima hiện nay đang hết sức sôi nổi tại Nhật Bản, phải không thưa anh?
Dạ vâng, cái như chúng ta cũng biết rằng là với một cái sự cố như vậy, cái việc mà để mà khắc phục không thôi đó thì có thể cũng lên tới cả tỷ đô la. Rồi sau đó đó mà hủy 4 cái lò hoặc là 6 cái lò ở nhà máy Fukushima 1, nó sẽ lên tới từ 4 cho tới 8 tỷ. Nhưng mà cái phần mà bồi thường cho tất cả những cái nạn nhân, đấy là người thường đó, họ sống trong phạm vi 20 và 30 cây số bán kính từ cái lò trở ra đó, thì cái số tiền bồi thường người ta ước lượng có thể là trên dưới 50 tỷ đô la.
Dạ vâng, như vậy thì các nạn nhân sẽ được bồi thường như thế nào, và TEPCO phải xoay sở như thế nào để tìm được cái khoản tiền khổng lồ như vậy để mà bồi thường cho các nạn nhân?
Dạ vâng, theo ước tính cho tới bây giờ thì có khoảng 26.000 gia đình đã phải di tản, và vì vậy đó là những cái đối tượng phải bồi thường. Hiện tại thì chính phủ Nhật đang bàn thảo với TEPCO cũng như là coi như là liên hợp các cái công ty về điện để mà đề ra một cái mức bồi thường như thế nào. Thành ra bây giờ nói về cái mức thì nó chưa có con số chính xác. Tuy nhiên TEPCO cũng đã tạm thời bồi thường trước cho mỗi một gia đình đó là 1 triệu yen, tức là tương đương với khoảng 12.500 đô la. Đây là số tiền bồi thường tạm mà thôi. Và với một cái số tiền bồi thường khổng lồ như vậy đó, riêng công ty TEPCO chắc chắn là không thể nào mà lo nổi. Nhưng mà trên nguyên tắc là khi mà chính phủ đã ký giấy và cho phép hoạt động và coi như là an toàn, thì chính phủ cũng là một công ty bảo hiểm phía sau. Và nhưng mà nó cũng có một cái chế độ nữa, tức là liên đới các công ty về điện thì họ có một cái thỏa hiệp với nhau, trong trường hợp phải bồi thường như vậy thì các công ty cùng liên đới bồi thường tùy theo cái số lò nguyên tử mà công ty có. Trung bình một cái lò nguyên tử sẽ bồi thường là trên dưới là 500 triệu đô la sẽ góp vào. Thành ra thí dụ một công ty A mà có chừng 4 lò thì sẽ góp 2 tỷ, mà công ty nào mà có 5 lò chẳng hạn thì sẽ góp 2 tỷ rưỡi, thì các cái số tiền đó sẽ góp chung với TEPCO để mà TEPCO bồi thường, và cái phần thiếu hụt một ít ở phía sau thì chính phủ cũng sẽ phải góp vào đó. Đây là một vấn đề rất là lớn, cho nên là đang tiếp tục nghiên cứu và bàn thảo, nhưng mà chắc cũng sẽ đưa ra trong một vài tháng gần đây.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh trả lời từ Tokyo.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ cho điều tra về số người chết trong vụ đàn áp sắc tộc Hơ Mông biểu tình tại Việt Nam.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Indonesia cố gắng dàn xếp cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Thái Lan và Campuchia.
Cựu Tổng thống Mỹ Carter đánh giá tiêu cực về cuộc gặp với ông Kim Jong Nam, lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Al-Qaeda dự tính tấn công nước Mỹ nhân dịp 10 năm vụ khủng bố 11 tháng 9.
Chính quyền Gaddafi phản đối kế hoạch sử dụng tài sản của Libya bị phong tỏa để giúp quân nổi dậy.
Pháp vớt thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn máy bay Rio-Paris cách đây 2 năm.
Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu thúc đẩy hiệp định tự do mậu dịch với từng nước ASEAN nhằm nâng cao vị thế thương mại tại Đông Nam Á.
Một phỏng vấn, tại Nhật Bản, lần đầu tiên từ sau tai nạn ở nhà máy hạt nhân Fukushima, có người vào được bên trong lò phản ứng số 1. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Lượt nhìn trang nhất các báo hôm nay thì quá là những chủ đề thời sự quan tâm qua các dòng chích lớn khá tản mạn. Nếu tờ Le Monde nhìn rộng ra châu Âu, ghi nhận việc thiết lập lại biên giới ở châu Âu đang chia sẻ liên hiệp. Các đồng nghiệp khác thì tập trung trên nước Pháp với những sự kiện khác biệt. Libération nêu câu hỏi, bóng đá Pháp có kỳ thị chủng tộc chăng? Sau vụ tài chiến của ta trong ngành mà giới truyền thông đã phanh phui. Lạc Hòa thì trở lại vấn đề làm việc ngày Chủ nhật, mà tờ báo nhận thấy rốt cuộc là không có hiệu quả như giới thương mại chờ đợi. Le Figaro và Le Seco thì chú ý đến mặt chính trị, còn một năm nữa là bầu lại Tổng thống ở Pháp, cho nên Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Fillon ra sức bảo vệ thành quả, như ghi nhận của tờ Le Seco. Còn Le Figaro thì nói đến cánh hữu tung chiến dịch tấn công cho năm 2012. Về các hồ sơ lớn thời sự quốc tế, thì ngoài hệ quả chiến dịch diệt trừ Bin Laden, việc ông Obama đến New York thăm hỏi gia đình nạn nhân loạt khủng bố cách đây 10 năm, còn là tình hình Trung Đông, Libya với quyết định tài trợ quốc tế cho phe nổi dậy, cũng như tình hình tại chỗ, số phận những người ở Misrata, như Le Monde cho thấy qua bức ảnh trang nhất, mỏi mòn chờ đợi tàu để thoát khỏi địa ngục.
Bên cạnh những hồ sơ trên, phải nói hôm nay báo giới Pháp chú trọng nhiều đến mặt xã hội. Le Figaro cũng như Le Seco nêu bật một sự kiện khá lý thú, đó là người Pháp tiêu xài nhiều hơn các láng giềng châu Âu. Tựa của Le Seco trích dẫn số liệu của Viện Thống kê INSEE vừa công bố. Le Figaro thì nêu sự kiện với hàng tin hóm hình hơn, người Pháp một trong những nhà vô địch tiêu thụ ở châu Âu.
Theo số liệu của Viện INSEE, mức tiêu thụ của người Pháp cao hơn đến 13% mức trung bình của 27 quốc gia Liên hiệp châu Âu. Đây là số liệu của bản nghiên cứu thực hiện năm 2009. Pháp chưa hẳn là vô địch hàng đầu, vì Luxembourg đang chiếm vị trí này. Anh Quốc đứng hạng thứ hai và nằm trong nhóm có mức tiêu thụ xấp xỉ nhau. Kế sau đó có Đức, Pháp, bốn nước khác là Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Áo, Đan Mạch, tiêu thụ cao hơn trung bình châu Âu từ 13-16%. Như thế, khi tại Pháp, theo các báo, tiêu thụ nội địa là yếu tố vững chắc của tăng trưởng. Nhìn chung là thế, nhưng mỗi nước, mỗi cá tính, Le Figaro cũng như Liseco tìm hiểu cách tiêu xài của người Pháp và các láng giềng là nêu bật một số yếu tố. Người Đức thì sẵn sàng tiêu xài nhiều hơn các nước láng giềng để trang trí nhà cửa, mua tủ bàn v.v. Người Tây Ban Nha hay Ý thì lại tiêu xài nhiều cho nhà hàng và khách sạn. Còn người Anh thì dễ dàng xài tiền mua sắm quần áo giày dép. Còn người Pháp, Le Figaro giải thích, là do vấn đề văn hóa, họ chi xài nhiều trong việc mua thức ăn, thức uống dùng ở nhà. Theo tờ báo, thì người Pháp tính trung bình chi xài nhiều cho nhà ở, cho phương tiện chuyên chở, giải trí, sức khỏe, giáo dục, nhiều hơn các láng giềng, nhưng ngược lại thì ít tiêu sắm hơn cho quần áo và ít đi nhà hàng hơn. Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhắc lại là giá cả ở Pháp cũng cao hơn trung bình châu Âu, cao hơn đến 14%. Đây cũng logic vì giá cả thường cao hơn ở những nước mà mức sống cũng cao hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ La Croix hôm nay cũng trên bình diện xã hội nêu mối chăn trở của phụ nữ châu Âu, làm sao cân bằng được cuộc sống nghề nghiệp và gia đình. Theo tờ báo, các bà mẹ ở châu Âu đều có nguyện vọng này. Đây cũng là kết luận của bản thăm dò dư luận của phong trào thế giới của các bà mẹ. Phong trào gọi tắt bằng ba chữ M, tiếng Pháp là Mouvement Mondial des Mères.
Thời gian, môi trường làm việc căng thẳng, khó khăn, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng, con cái không được chăm sóc đúng mức. Vấn đề cân bằng hai cuộc sống này ngày trở nên cần thiết nhưng cũng nan giải. Lạc Hòa trước những nhận định của một phụ nữ năng động người Slovakia cho là một gia đình lương thiện là một công dân lương thiện, một gia đình vững vàng là một xã hội vững vàng, một gia đình có hiểu biết là công dân có hiểu biết. Đây cũng là một lời nhắn nhủ đối với lãnh đạo các nước, vì theo Lạc Hòa, tại nhiều quốc gia châu Âu được thăm dò thì phần đông các bà mẹ mong muốn chính quyền lưu ý đến những khó khăn của họ để tìm một sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc làm. Ở Pháp và Ý, theo tờ báo, thì mối quan tâm này không mới, nhưng nó mới mẻ hơn ở các nước Đông Âu. Tại Hungary chẳng hạn, thì 40% phụ nữ đã nêu bật vấn đề này. Giải pháp đề nghị hiện nay tùy theo hoàn cảnh mỗi nước. Đối với phụ nữ Hungary, thì phải cải thiện môi trường làm việc nói chung, lương hưởng cao hơn, nhất là đối với người cha chủ gia đình. Nhưng đối với phụ nữ Bỉ chẳng hạn, thì cách giải quyết là kéo dài thời gian nghỉ của cha mẹ có con nhỏ, thời gian làm việc uyển chuyển hơn. Một bà mẹ đánh giá là ngày làm việc không nên quá dài, đó là điều quan trọng nhất. Hãy giúp cho các bậc cha mẹ ít xa đã có thời giờ để đi đón con ở trường học. Nỗi bận tâm của người phụ nữ Thụy Điển là làm sao có thể có quyền chọn lựa đi làm hay ở nhà mà cuộc sống không bị ảnh hưởng. Nhưng dù là giải pháp đề nghị có khác nhau, thì 96% đều tán đồng điều khoản 16 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Theo đó, gia đình là yếu tố tự nhiên cơ bản của xã hội và có quyền được xã hội và nhà nước bảo vệ. Hết lời dẫn.
Còn nhìn sang châu Á, Lạc Khoa hôm nay chú ý đến khu vực biên giới Thái Lan, Campuchia trong bài phóng sự mang tựa đề Những người lánh nạn Campuchia trở về làng trong nỗi khiếp đảm.
Khiếp đảm là vì họ chờ đợi là sẽ có xung đột mới mà họ là nạn nhân. Bài báo trích những lời một phụ nữ, bà OK, cho là bà không muốn trở về nhà chút nào vì e ngại giao tranh tiếp diễn. Có tin là nhiều quả bom chưa nổ còn rải rác chung quanh làng. Tác giả bài phóng sự mô tả cảnh nhà cửa tan nát trong làng Tam Muan. Hai quả bom đã rơi xuống nhà bà OK. Càng dễ hiểu là bà không muốn trở về làng. Người dân trở về trắng tay, đang trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước. Trước mắt, theo bài báo, thì quân đội Campuchia đưa họ trở về, đã cấp phát cho mỗi gia đình 5 chai nước mắm. Một người lính giải thích, chỉ có thế, không có gì khác nữa để giúp dân chúng. Ngay một ít gạo, họ cũng không có để phân phát. Bài báo trên Lạc Hòa nhắc lại là từ hôm thứ Ba đầu tuần, chính quyền Campuchia đã đóng dần các trại tạm bợ đón người lãnh nạn, nơi các sân chùa đã đón đến 30.000 người. Nhưng đồng thời thì họ đã cho trang bị một vùng đất cách xa biên giới 60 cây số, khỏi tầm pháo của quân đội Thái Lan, hầu đón những người mới phải di tản. Theo đại diện tại chỗ của Hiệp hội Nhân đạo Caritas, Kim Hatana, thì họ đã đào 9 cây giếng nước, đặt bồn chứa cả 10.000 lít nước, cũng như những máy phát điện. Lều trại cũng được dựng lên. Khu trại mới này dự kiến đón 5.000 gia đình. Campos rõ ràng là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mặc dù vùng biên giới đã bớt hẳn tiếng súng trong mấy ngày qua. Tiếp tục sau đây là tạp chí điện ảnh. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Pina của đạo diễn Wim Wenders.
Đề bộ phim tài liệu nói về nhãn quan nghệ thuật của Pina Bausch, nhà biên đạo múa người Đức lừng danh thế giới, do đạo diễn Wim Wenders thực hiện với công nghệ làm phim ba chiều. Tác phẩm này suýt nữa bị bỏ rơi sau khi nhà biên đạo múa đột ngột từ trần vào mùa hè năm 2009. Tác phẩm Pina là một dự án hợp tác cho đạo diễn Wim Wenders với nhà biên đạo múa Pina Bausch từ lúc bà còn sống. Ngoài đời hai người là bạn của nhau, và họ đã quyết định cách đây hơn 3 năm thực hiện một cuộn phim nói về các vở múa của Pina Bausch. Ở trong giai đoạn tiền kỳ, hai nghệ sĩ này đã quyết định chọn lựa ra 4 vở múa ưng ý để phản ánh nghệ thuật của Pina Bausch trong lĩnh vực nghệ thuật múa ballet đương đại. Nổi tiếng từ giữa những năm 1960 trong làng múa ballet, sau một thời gian đào tạo tại trường nghệ thuật Juilliard School tại Hoa Kỳ, Pina Bausch về làm giám đốc đoàn múa Wuppertal từ năm 1973 trở đi. Uy tín của bà lan tỏa và đạt đến một tầm vóc quốc tế sau khi bà sáng tạo ra thể loại Tanz Theater, dung hòa múa ballet và kịch nghệ. Được mệnh danh là người đi truy tìm một ngôn ngữ mới cho nghệ thuật múa, các tác phẩm của Pina Bausch không những thể hiện những ý tưởng độc đáo, táo bạo, mà còn thay đổi các quy tắc truyền thống của ngành ballet. Pina Bausch tìm cách rũ bỏ lớp bụi thời gian, dày đóng trên các động tác múa. Bà phá vỡ các khuôn thức thẩm mỹ của ballet để đưa người xem vào thế giới của trực giác và cảm quan. Với Pina Bausch, điệu múa không chỉ đơn thuần là những động tác đẹp mắt, mà còn có thể là một cử chỉ bộc phát từ phản xạ, kích thích để diễn đạt cảm xúc thầm kín trong nội tâm. Có nhiều kịch tính mà không cần sử dụng đến lời thoại như ở trong kịch. Theo lời đạo diễn Wim Wenders, qua bộ phim Pina, ông đã muốn thể hiện một cách gần sát nhất tư tưởng sáng tạo của nhà biên đạo múa. Ông kính ở đây không được đặt ở phía trước, mà lại được đặt ở bên trong vở múa. Bằng cách này, khán giả không ở trong tư thế truyền thống, tức là xem tất cả những gì đang diễn ra ở trước mắt, mà lại ở trong tư thế của một người nhập cuộc, nhìn điệu múa dưới nhiều góc độ khác nhau.
Xem phim Pina, dù khán giả chưa hề tiếp cận với các tác phẩm của Pina Bausch, nhưng họ vẫn có thể hiểu được phần nào cách xây dựng các tác phẩm của nhà biên đạo múa. Bà ít có bao giờ chỉ dẫn các diễn viên mà lại đặt ra nhiều câu hỏi, để rồi khuyến khích họ tìm câu trả lời thông qua ngôn ngữ của điệu bộ. Tư tưởng sáng tạo của Pina Bausch có thể được tóm gọn trong một câu. Bà không quan tâm đến chuyện con người di chuyển như thế nào, mà điều gì đã làm cho họ di chuyển. Ở trong giai đoạn tiền kỳ, đạo diễn Wim Wenders đã cùng với Pina Bausch chọn ra 4 tác phẩm điển hình cho lối sáng tác kết hợp múa và kịch nghệ. Đây là một dự án hợp tác mà hai nghệ sĩ đã đeo đuổi từ nhiều năm qua. Sau khi Pina Bausch đột ngột từ trần vào ngày 30 tháng 6 năm 2009, dự án này bị gián đoạn trong nhiều tháng liền và suýt nữa không được hoàn thành. Wim Wenders cho biết động lực nào đã thôi thúc ông tiếp tục công việc quay phim để hoàn tất kế hoạch.
On a rêvé de faire ce film ensemble, Pina et moi pendant 20 ans. Hélas, Pina est mort. Le jour où on a voulu commencer les premiers tests en 3D.
Bộ phim này thật ra là một dự án mà Pina Bausch và tôi đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Rốt cuộc thì cuộc đời đã không cho phép chúng tôi cùng hoàn tất dự án này với nhau. Pina đã qua đời 2 ngày trước khi chúng tôi bấm máy quay thử với công nghệ 3 chiều. cái chết đột ngột của bà đã khiến cho toàn bộ dự án bị gián đoạn. Bởi vì chủ đề của phim này ban đầu không phải là đơn thuần thu hình các vở múa của Pina Bausch, mà lại là thể hiện và diễn đạt góc nhìn của nhà biên đạo múa. Nhãn quan ấy đã bất ngờ chợt tắt. Tôi còn nhớ là vào lúc đó, cả đoàn múa, gồm tất cả là 36 diễn viên ballet, hoàn toàn bị sốc. Pina Bausch đang làm việc, thì thình lình bà bị ngã bệnh. Giới bác sĩ phát hiện ra là bà bị ung thư, và chỉ 5 ngày sau đó, bà vĩnh viễn ra đi. Đoàn múa chẳng những mất đi một cánh chim đầu đàn, mà còn mất luôn lẽ sống, mất luôn lý do để tồn tại. Các diễn viên múa sau đó đã thuyết phục tôi nên tiếp tục dự án làm phim thay vì bỏ dở. Sau hơn 4 tháng bị gián đoạn, tôi bắt tay trở lại vào công việc quay phim. Đối với tôi, tác phẩm này không chỉ là một bộ phim tưởng nhớ người đã khuất, mà còn để làm sống lại tư tưởng sáng tạo của Pina Bausch. Sinh thời, các vở múa của bà đã làm cho tôi rung động đến mức tột cùng. Cảm xúc ấy như là một con vi trùng đã ăn sâu vào xương tủy. Và qua bộ phim này, tôi hy vọng rằng con vi trùng cảm xúc ấy sẽ lây lan qua khán giả.
Khán giả đi xem phim Pina nhận thấy ngay là có một sự gắn bó rất lớn giữa đạo diễn Wim Wenders và nhà biên đạo múa Pina Bausch. Người ta có thể giải thích điều đó một phần vì ngoài đời hai người là bạn của nhau, nhưng đồng thời cả hai tác giả này có một sự đồng điệu trên phương diện cảm xúc nghệ thuật. Đạo diễn Wim Wenders cho biết từ đâu lại có một sự gắn bó gần gũi đến như vậy.
Pina a créé des images, elle a travaillé avec la musique d'une manière très pareille à la mienne. On avait ça en commun. Mais je crois que c'est surtout qu'on est nés tous les deux dans la même Allemagne.
Nhà biên đạo múa Pina Bausch và tôi có một cách tiếp cận với hình ảnh và nhất là với âm nhạc gần giống nhau. Cho dù chúng tôi không có cùng một bộ môn nghệ thuật, nhưng phương cách tạo hình của bà thông qua các vở múa tương tự như lối tạo dựng ngôn ngữ điện ảnh. Khác biệt hay chăng là cách sử dụng lời thoại. Một nhà làm phim thường phải dùng đối thoại với các nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Còn trong nhãn quan của nhà biên đạo múa, thì cử chỉ, động tác hay điệu bộ tự nó đã đứng vững, không cần đến lời thoại, mà vẫn diễn đạt được cảm xúc hay nội tâm của nhân vật. Từ Pina Bausch, tôi học được cách sử dụng âm nhạc. Tiếng động và âm thanh trợ lực cho hình ảnh để giúp thể hiện một ý tưởng, một cảm xúc nào đó mà không cần đến lời thoại. Bên cạnh sự đồng điệu nghệ thuật, còn có một yếu tố khác mà theo tôi có thể giải thích cho sự gắn bó giữa tôi với nhà biên đạo múa. Chúng tôi đều là người đồng hương, sinh ra trong cùng một bối cảnh của nước Đức sau thời chiến. Mỗi người đeo đuổi một con đường nghệ thuật khác nhau vào cùng một thời điểm. Năm 1973, Pina Bausch về làm việc với đoàn múa Wuppertal trước khi sáng chế ra thể loại Tanztheater kết hợp điệu múa với kịch nghệ. Cùng năm ấy, tôi có mặt tại Wuppertal để quay bộ phim với tựa đề Alice trong thành phố. Lúc đó chúng tôi không hề quen biết nhau, và mãi đến sau này, khi trao đổi với nhau thì chúng tôi mới biết được điều này. Tuy không hề vững ý lẫn nhau, nhưng có thể nói là chúng tôi đeo đuổi cùng một tiêu chí nghệ thuật. Để tạo ra một ngôn ngữ mới, thì người nghệ sĩ phải xé rào, vượt qua những quy tắc truyền thống. Tôi đã thử ứng dụng điều này khi thực hiện những bộ phim của mình. Còn Pina Bausch thì càng đi xa hơn nữa khi sang bằng các công thức của nghệ thuật múa ballet để tạo dựng cho mình một ngôn ngữ hoàn toàn mới.
Nhiều nhà phê bình mệnh danh Pina Bausch là nhà tiên tri của nghệ thuật múa hiện đại, một tầm nhìn xa và sâu rộng hơn so với các tác giả cùng thời. Các vở múa của Pina Bausch không chỉ thể hiện một lối quan sát tinh tế và tỉ mỉ về quan hệ giữa con người với nhau, mà còn diễn đạt thế giới của nội tâm. Về điểm này, đạo diễn Wim Wenders cho biết nhận xét của ông.
Elle avait surtout un regard plus perçant et plus exact, plus profond que n'importe quelle personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie.
Pina Bausch có một cái nhìn sắc sảo, chính xác và sâu xa hơn tất cả những người mà tôi đã gặp trong đời. Có lẽ cũng vì ngay từ lúc đầu, nhà biên đạo múa này đã gạt qua một bên cái khả năng dùng tiếng nói và lời thoại. Pina Bausch lúc nào cũng có một thái độ nghi ngờ đối với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ. Trong cách nhìn của bà, cảm xúc của tâm hồn mất đi cái tính chân thực của nó một khi trải qua lăng kính của ngôn từ, và ngôn từ càng hoa mỹ, trau chuốt đến chừng nào, thì cảm xúc càng không thành thật chừng nấy. Tất cả những diễn viên múa từng làm việc với bà đều nói rằng Pina Bausch có cái tài nhìn thấu tâm can của họ. Phải chăng là do linh cảm hay do trực giác đơn thuần mà Pina Bausch có thể nhìn thấy những say rứt trăn trở của những người làm việc chung với mình? Dù gì đi nữa, bà luôn luôn khuyến khích các diễn viên múa hãy tận dụng những cảm xúc chôn sâu trong nội tâm để rồi diễn tả qua động tác và cử chỉ. Trong lĩnh vực điện ảnh cũng có một số nhà đạo diễn đi theo trường phái này. Trước ống kính, họ bảo các diễn viên đừng đóng kịch mà cứ diễn đạt bằng ánh mắt hay qua điều bộ. Chẳng hạn như nhân vật trong phim muốn thể hiện nỗi buồn của mình trước cái chết, thì thay vì diễn đạt qua lời nói, họ nên gắn liền cái cảm xúc đó với một kỷ niệm có thật ở trong đời. Và khi hồi tưởng lại cái giây phút từng trải đó, thì cái cảm xúc trên khuôn mặt của họ là một sự rung động thực thụ, chứ không phải là đóng phim hay giả vờ. Khi làm việc với các diễn viên, Pina Bausch tuy gọi là biên đạo múa, nhưng ít khi nào chỉ đạo bằng lời nói, bảo các diễn viên phải làm như thế này hay thế nọ. Bà chỉ khuyến khích các diễn viên tìm lại trong ký ức của họ một kỷ niệm, và từ cái cảm xúc ấy mà thể hiện một động tác, nhưng tuyệt đối không trải qua lăng kính của ngôn từ. Trong nghệ thuật múa của Pina Bausch, có một sự đối chiếu rõ rệt giữa lý trí và tình cảm. Tất cả những gì được thể hiện qua lời nói đều ít nhiều phải trải qua sự sắp đặt, và đâu đó phải vận dụng logic của trí óc, còn ngôn ngữ múa của bà thì nảy sinh từ cảm xúc nguyên thủy.
Làm thế nào để diễn đạt các tác phẩm của Pina Bausch với công nghệ làm phim ba chiều? Làm thế nào để quay các vở múa dưới dạng tái tạo, xen kẽ các màn biểu diễn trên sân khấu với các màn múa ngoài đường phố mà không làm sai ý tác giả? Đó là thách thức lớn nhất đối với đạo diễn Wim Wenders cũng như đoàn làm phim khi chuyển thể các vở múa của Pina Bausch lên màn ảnh lớn.
Oui, la 3D force à reconcevoir l'espace, établir de nouveau les relations entre le spectateur et ce qu'il voit.
Công nghệ làm phim ba chiều buộc tôi phải định nghĩa lại khái niệm của không gian. Khán giả không còn ở trong tư thế thụ động, ngồi xem những gì đang xảy ra trước mắt họ. Công nghệ ba chiều cũng có khả năng lôi cuốn người xem vào trong cuộc. Khán giả có cảm tưởng là họ ngụp lặn trong một không gian có chiều sâu và bề dày. Hiện giờ đa số các bộ phim thương mại sử dụng công nghệ làm phim ba chiều như một hiệu ứng hình ảnh. Nó có tác dụng ngoạn mục, y hệt như là kỹ xảo điện toán, khiến cho khán giả phải trầm trồ thán phục. Nhưng trong trường hợp của bộ phim Pina, thì chúng tôi đặt trọng tâm vào các tác phẩm của nhà biên đạo múa. Công nghệ làm phim ba chiều ở đây chỉ là một phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho nội dung nghệ thuật của các vở múa. Chúng tôi phải quay một cách thật tự nhiên, làm thế nào để cho khán giả chỉ vài phút sau là có thể nhập đề một cách trực tiếp. Tức là họ xem các động tác múa, chứ không còn để ý tới cách quay phim ba chiều. Ở đây ta có thể so sánh lối quay phim này với cách viết văn. Nếu như một người đọc sách, ngay từ những trang đầu, bị lôi cuốn ngay vào nội dung và cốt truyện, thì coi như là nhà văn đã thành công. Nếu như độc giả vừa cầm quyển sách mà vừa chú ý tới cách hành văn của tác giả, thì đâu đó nội dung cốt truyện đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Một cách tương tự, nếu như ngay từ những phút đầu, khán giả xem phim hòa mình ngay vào các vở múa của Pina Bausch, thì coi như là tôi đã đạt được mục đích tối hậu. Bởi vì suy cho cùng, tôi muốn chia sẻ với khán giả những gì đã làm cho tôi thổn thức rung động. Tôi thực hiện bộ phim này cho tất cả những ai chưa từng được dịp xem một vở múa của Pina Bausch trên sân khấu hoàn toàn mới.
Cũng trong lĩnh vực điện ảnh, cuộc sống muôn màu hôm nay do Thanh Hà phụ trách nói về Paris thu hút các nhà làm phim thế giới.
Cuộc sống muôn màu.
Mỗi một năm với hơn 230 bộ phim lấy phong cảnh của Paris hay các vùng phụ cận làm nền, vùng Île-de-France nghiễm nhiên trở thành địa điểm có sức thu hút cao nhất trong mắt các nhà làm phim quốc tế. Gần một nửa những sáng tác của nền điện ảnh Pháp được tạo dựng và thực hiện chung quanh thủ đô Paris. và đều đặn mỗi một năm Paris nói riêng và vùng Île-de-France nói chung là nơi mà có từ 90 cho đến 100 đạo diễn quốc tế chọn làm địa bàn hoạt động. Trong số những địa điểm có sức thu hút cao nhất, phải kể đến Viện Bảo tàng Louvre trong nội thành Paris, đến Cung điện Versailles ở phía ngoại ô và khu cư xá Đại học Quốc tế Cité Internationale Université tại quận 14, cũng như là trạm xe điện ngầm Porte de Lilas ở phía đông Paris. Trạm xe điện ngầm này đã từng được nhạc sĩ Serge Gainsbourg đưa vào ca khúc Le Poinçonneur de Lilas. Trong mắt các nhà làm phim, khu vực nối liền bảo tàng Louvre với vườn thượng uyển Tuileries dẫn đầu trong số những kỳ quan của Paris. Tại đây, mỗi một năm, có đến cả 100 phim trường được mở ra, cho dù Louvre và vườn Tuileries thuộc tam giác vàng của thủ đô với 8,5 triệu rưỡi du khách một năm. Vậy về phương diện giao thông thì đây là khu vực đỏ, xe cộ tấp nập gần như 24 giờ trên 24. Do vậy, để được làm chủ không gian thơ mộng này, những hãng phim phải chi ra từ 8 cho đến 16.000 euro một ngày để quay phim. Bộ phim Da Vinci Code năm 2006 không thể hoàn tất nếu như không có hình ảnh của chiếc kim tự tháp bằng kính đã do kiến trúc sư Yo Ming Pei thiết kế. Nói đến nước Pháp thì ai lại chẳng nghĩ đến cung điện nguy nga lộng lẫy ở thành phố Versailles. Ban điều hành của tòa lâu đài này đã phải quản lý hơn 63.000 m², đặt trên một khu vườn 715 hectare. Ban điều hành quy định là mỗi năm sẽ dành riêng ra 27 ngày cho các đoàn làm phim với cái giá trung bình là 10.000 euro một ngày nếu để quay cảnh ở ngoài trời. Còn nếu như để thâu vào ống kính những hình ảnh như là của phòng gương Galerie de Glace hay nơi nhà vua thiết triều thì cái giá phải trả được quy định sẵn là 15.000 euro. Nữ đạo diễn Mỹ Sofia Coppola đã không thể trình làng bộ phim nói về cuộc đời của Hoàng hậu Marie Antoinette nếu như cô không thuyết phục được ban quản lý của tòa lâu đài Versailles. Về phần cư xá Đại học Cité Université ở ngay khu quận 14, thì với trạm xe điện ngầm và tramway ngay phía trước, khu vực này có sức lôi cuốn nhờ kiến trúc đa dạng và độc đáo, đại diện cho nhiều nền văn hóa từ Nam Mỹ đến châu Âu, từ Đông Nam Á đến Ấn Độ, Trung Đông, v.v. Một lợi thế khác của khu quần thể này là cái giá thuê cho mỗi một ngày quay phim thì rất thấp. Cuối cùng, công ty khai thác hệ thống đường xe điện ngầm ở Paris, RATP, có cả một chính sách khuyến mãi riêng để cầm chân các nhà làm phim tại ga Porte de Lilas, quận 20. Trong ống kính của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet, chúng ta đã từng được theo gót chân cô Amélie trong cuộn phim Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain đến trạm xe điện này, và trung bình thì mỗi một năm có khoảng độ 10 bộ phim lấy bức họa có bó hoa màu tím nhạt làm nền. Năm 1987 chẳng hạn, cũng tại trạm xe điện này, video clip của bài hát Elle a fait un bébé toute seule do nhạc sĩ Jean-Jacques Goldman sáng tác đã được thực hiện.
Radio France Internationale.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước biên soạn là góc vườn âm nhạc do Đức Bình phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin tạm biệt và cảm ơn quý thính giả.
RFI.
Radio France Internationale.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur, café.
Sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.